Ajax chồng được bầu vào vị trí tổng thống và trước đây từng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Illinois. Số 140 Phật Thuyết Kinh A, Na Bân để giáo hóa 7 người con Hán dịch đời hậu Hán, Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, người nước An Tức. Nghe như vậy, một thời đức bà già bà du hóa ở vườn Kỳ Đà cấp cô độc, thuộc thành Xá Vệ. Bây giờ Na Bân để có 7 người con đều không tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Họ không quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo, cũng không bỏ sát sinh, không bỏ trộm cắp, không bỏ tà dâm, không bỏ nói dối, không bỏ uống rượu. Trưởng giả Na Bân để bảo 7 người con: này các con, phải nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, và chớ sát sinh, đừng trộm cắp, không tà dâm vợ người, không nói dối, không uống rượu. Tất cả đều không nên phạm phải. Các người con đáp: con không thể quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Đối với các việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đều không thể từ bỏ được. Trưởng giả Na Bân để bảo: ta sẽ cho các con 1000 lượng vàng. Này các con, nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, sửa đổi không còn sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tất cả đều sửa đổi theo những việc ấy. Khi 7 người con đã được 1000 lượng vàng, họ liền quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo, sửa đổi không còn sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trưởng giả Na Bân để cho 7 người con, mỗi người 1000 lượng vàng, chỉ cho họ thọ tam quy ngũ giới xong, liền đến Kỳ Vinh, vào gặp Thế Tôn, đầu lại sát chân Phật, ngồi qua một bên. Na Bân để bạch Thế Tôn: trong đời này, con có 7 đứa con không tín ngưỡng, không có tâm hoan hỷ với Phật, Pháp, Tăng, không tự quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo, không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, không từ bỏ uống rượu. Bạch Thế Tôn, khi 7 đứa con này đều được con cho chúng mỗi người 1000 lượng vàng, thì liền khiến chúng quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo và thọ trì 5 giới. Bạch Thế Tôn, vậy 7 người con kia có được chút phước thiện công đức nào để thu đạt vào đời sau không? Đức Thế Tôn dạy: lành thay, lành thay. Này trưởng giả, ông đã làm nhiều lợi ích cho chúng sinh, muốn đem lại an ổn cho muôn loài, cả trời, người cũng được an lành. Này trưởng giả, 7 người con kia, nhờ vào công đức này nên các công đức thiện đều được đầy đủ.
Ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng về chỗ tạo nhân công đức và các phước thiện của 7 người con kia và quả báo họ thu đạt được. Về phương Bắc này, có một quốc độ, kinh thành tên Thạch Thất, đất nước giàu có, dân chúng phồn thịnh, nơi ấy có kho tàng Y La Bát Đa La với vô số 100.000 vàng bạc, châu báu như xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly và các loại vật quý giá đẹp đẽ khác. Người dân nước Càn Đà Việt kia, trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, hoặc dùng vạt áo dài bọc lấy các thứ vật quý đó, tùy theo ý muốn của họ mà tiêu dùng, nhưng kho tàng của Y La Bát Đa La không hề bị giảm bớt. Nay trường giả, 7 người con ấy cũng như kho báu lớn Y La Bát Đa La và 7000 lượng vàng kia, nếu gấp lên 100 lần, 1000 lần, 100.000 lần.
Đến vô số lần, đều cũng không bằng công đức của 7 người con ông sẽ thu đạt được.
Nay trường giả, lại có quốc độ tên Ca Lăng Cử, kinh thành tên Mật Hy La, lúa gạo đầy đủ, dân chúng đông đúc, nơi đó có kho tàng quý tên Bát Chủ với vô số châu báu như vàng bạc, xà cừ, mã não, chân châu, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách. Trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, dân chúng nước Ca Lăng Cử tùy theo ý muốn của mình tha hồ mà lấy đem đi nhiều hay ít, dù họ không hề lấy ít đi nữa, nhưng kho tàng của nước Ca Lăng Cử vẫn không bị giảm. Nay trường giả, 7 người con với sở hữu 7000 lượng vàng cũng như kho báu lớn Bát Chủ và số 7000 lượng vàng kia nếu gấp 100 lần, 1000 lần, 100.000 lần, vô số lần, thì cũng không bằng công đức của 7 người con với 7000 lượng vàng sẽ thu đạt được, nói chung là không gì so sánh bằng.
Lại nữa, này trưởng giả, ở nước Tỳ Đề Sư, kinh thành tên Thu Lại Trá, có kho báu lớn tên Tân Ca La, chứa vô số 100.000 thứ châu báu như vàng bạc, xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly. Dân chúng ở nước Tỳ Đề Sư trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, tùy theo ý định của mình muốn mang chở châu báu ấy nhiều hay ít để đem đi xa, nhưng kho tàng Tân Ca La vẫn không bị giảm xuống. Này trưởng giả, 7 người con với 7.000 lượng vàng cũng như kho tàng quý Tân Ca La và 7.000 lượng vàng của 7 người con đó nếu gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần, đều cũng không bằng công đức của 7 người con sẽ thu đạt được, không thể tính toán xuể. Lại nữa, này trưởng giả, ở nước Ca Thi, kinh thành Ba La này, có kho tàng tên Nhương Già với vô số vàng bạc, châu báu như sa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, trân châu, hổ phách. 7 người con có 7.000 lượng vàng kia, cũng như kho báu lớn Nhương Già, và 7.000 lượng vàng của 7 người con đó nếu gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần thì cũng không bằng công đức họ sẽ thu đạt được. Này trưởng giả, hãy khoan nói về dân chúng của các nước Càn Đà Vịt, Ca Lăng Cừ, Tỳ Đề Sư, Ca Thi. Ví dụ tất cả dân chúng nam, nữ, lớn, nhỏ của một trong 6 nước lớn ở cõi Diêm Phù Đề này đều theo ý muốn của mình mà chọn lấy mang đem đi các vật quý ở 4 kho báu lớn như vàng bạc, châu báu, xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly. Trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, họ tùy theo ý muốn khuân vác mang các vật báu ấy, nhưng 4 kho báu lớn kia vẫn không bị giảm sút. Này trưởng giả, công đức của 7 người con kia, với 7.000 lượng vàng và 4 kho báu lớn, dù gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần cũng không bằng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ. Hy La Bạch, Càn Đà Bách Trù ở Mật Hy Tân Già ở Tu Lại Nhương Già, Ba La Nại 4 kho quý như vậy đầy các loại châu báu vô số nhưng không bằng quả công đức đã làm. Khi Đức Thế Tôn vì trưởng giả Anabân để thuyết giảng giáo pháp vi diệu, làm cho ông vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hướng về Phật, bạch Thế Tôn. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhận lời con thỉnh, cùng với chúng tỳ kheo tăng, con muốn tổ chức trai soạn cúng dường, vì 7 người con đã được quy ngưỡng nẻo thiện. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của Anabân Đệ. Khi thấy Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời, Anabân Đệ liền lạy sát chân Đức Phật rồi từ giả. Trưởng giả về nhà, vào ngày thỉnh Phật, chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngon quý. Sau khi dọn thức ăn, trải tọa cụ, trưởng giả đến gặp Phật và chúng tỳ kheo bạch. Nay đã đúng lúc, ngưỡng mong Thế Tôn hạ cố đi đến. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết đã tới giờ, liền mặc y, mang bát, cùng chúng tỳ kheo tùy tùng vào thành Xá Vệ, đến nhà Anabân Đệ, ngồi vào chỗ đã bày sẵn. Chúng tỳ kheo ai nấy đều an tọa. Trưởng giả Anabân Đệ cùng 7 người con đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Trưởng giả Anabân Đệ bạch Thế Tôn, con có 7 người con, đều cho mỗi người ngàn lượng vàng, khiến chúng tự quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo, khiến đều thọ năm giới. Nay, ngưỡng mong Thế Tôn vì chúng thuyết Pháp, làm cho 7 người con này, nhờ vào trí tuệ của Như Lai mà mọi nhận thức được sáng suốt. Đức Thế Tôn bảo trưởng giả Anabân Đệ, đúng vậy, trưởng giả, đúng vậy, trưởng giả.
Trưởng giả Anabân Đệ thấy Đức Phật và chúng tỳ kheo đã an tọa, nên cùng với 7 người con đem thức ăn ngon quý cúng dường lên Đức Phật. Sau đó, thấy Đức Thế Tôn đã thọ trai xong cất bát, trưởng giả Anabân Đệ liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân ngài rồi ngồi qua một bên, cùng 7 người con thỉnh Đức Như Lai thuyết pháp vi diệu. Đức Thế Tôn biết 7 người con của trưởng giả Anabân Đệ trí tâm nghe pháp. Chư Phật Thế Tôn luôn tùy theo căn cơ mà thuyết các pháp về khổ, tập, diệt, đạo. Đức Thế Tôn khi ấy cũng vì 7 người con của Anabân Đệ mà thuyết pháp như vậy. Ngay tại chỗ ngồi, họ đều dứt sạch các bụi bặm cấu uế, tâm thanh tịnh, phát sinh pháp nhãn. Họ đã thấy pháp, lãnh hội diệu pháp một cách mau chóng.
Không còn nghi ngờ, cũng không còn vọng tưởng do dự, đắc vô sở ý. Nhờ hiểu rõ diệu pháp của Đức Như Lai, họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thọ trì năm giới. Đức Thế Tôn vì trưởng giả Anabân Đệ và 7 người con, lại giảng thêm các pháp, sau đó rời chỗ ngồi ra về. Trưởng giả Anabân Đệ và 7 người con nghe Đức Phật giảng pháp, đều hoan hỷ phụng hành.